Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bấy giờ bà mẹ của các ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả thầy trong nước thầy. Đức Giêsu bảo, các người không biết các người xin gì? Các người có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho. Nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói, anh em biết thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, hôm nay lễ kính lễ Thánh Cô Bé Tông Đồ. Giáo hội cho chúng ta nghe đoạn tin mừng theo Thánh Matthew chương 20 câu 20 đến câu 28. Bởi vì trong đoạn tin mừng này có nhắc đến hai đứa con của ông bà Giê-bê-đê. Hai đứa con Giê-bê-đê là John và Jacobe. Chúng ta để ý cái cuộc gặp gỡ giữa bà mẹ của hai anh em này dẫn bà dẫn con đến gặp Chúa, bái lạy và kêu xin người một điều. Thì Chúa hỏi bà muốn cái gì, thì bà thưa là xin thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả thầy trong nước thầy. Thì Chúa mới nói như chúng ta vừa nghe, các người không biết các gì, các người xin gì? Các người có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ thưa uống nổi. Rồi Chúa nói tiếp. Như vậy thì thưa anh chị em, cái phần đầu, cái cuộc gặp gỡ giữa bà, một bà mẹ với hai đứa con, với Đức Giêsu, bà mẹ này xin cho con của bà, hai đứa con bà cũng được cai trị trong vương quốc của Đức Giêsu. Chúng ta để ý, họ có một cái quan niệm về cái tính thiên sai của Đức Giêsu, nghĩa là ngài đúng là vị thiên sai. Qua những hành vi và lời nói của ngài, ngài bày tỏ uy quyền của ngài ngay trong hành vi và lời nói. Nhưng họ có một cái quan niệm về thiên sai theo cái lối phàm trần. Cái điều này, chính vì vậy mà họ đề nghị Chúa, nhất là bà mẹ, xin cho hai đứa con cũng được cai trị trong vinh quang, trong cái vương quốc mà Chúa sẽ thiết lập. Bởi vì cái thời người Do Thái, chúng ta để ý thời Chúa Giêsu đó, thì nó có những cái quan niệm về đấng cứu thế sẽ đến, mà đến với cái tư cách và uy quyền, với sức mạnh của quân sự chính trị để đánh đuổi người Roma đang chiếm đóng, đang đô hộ người Do Thái, để giải phóng dân Do Thái. Đó là quan niệm chính trị về đấng thiên sai. Đó thì các môn đệ của Đức Giêsu đa số cũng nằm trong cái quan niệm này, nằm trong cái tham vọng này. Thì chính vậy mà Chúa trách họ là các người không biết các người xin gì. Các người có uống nổi chén đắng? Sau cái lời trách thì Chúa có một câu hỏi. Lời trách là các người không biết các người xin gì. Thì Chúa có đặt có một câu hỏi, mà câu hỏi này nhằm ý định hướng và sửa sai quan niệm của họ về tính về cái vai trò thiên sai của Ngài. Khi Ngài hỏi các người có uống nổi chén thầy sắp uống không? Như vậy thì cái việc thiên sai nghĩa là cứu thế, nó đi liền với việc chén đắng, uống chén đắng. Thì họ đâu biết là chén đó là chén gì. Chính vậy mà họ thưa uống nổi. Thì Chúa mới nói tiếp: chén của thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được uống nổi chén đắng. Thì cái chuyện đó các người sẽ uống, ý Chúa muốn nói là họ sẽ cùng một thân phận tự đạo như Ngài. Qua cái phần đầu của đoạn tin mừng hôm nay, Chúa giúp chúng ta hiểu không phải cái sức mạnh quân sự, cũng không phải sức mạnh tiền của, như hôm qua tôi có chia sẻ về bài tin mừng liên quan đến cái bài đọc 1, liên quan đến cái việc lên ngôi của vua Salomon. Không phải sức mạnh của đồng tiền, đồng sức mạnh quân sự có thể giải phóng con người, nhưng là sức mạnh của một tình yêu chấp nhận chén đắng, một tình yêu hy hiến, một tình yêu tha thứ, trao ban và phó thác. Cho nên cái chén mà Chúa nói ở chỗ đó đó, một bên là ước vọng, có một cái quan niệm về cứu, quan niệm cứu thế của Chúa như vậy theo cách phàm trần, thì Chúa hướng họ là quan niệm cứu thế của Chúa là quan đi theo cái con đường của một tình yêu hy hiến, nó được biểu tượng qua cái chén đắng. Ước gì chúng ta thấy được cái giá trị của một tình yêu có thể giải thoát con người, để có thể cùng cố gắng sống yêu, nhưng không yêu theo cảm giác của mình, không yêu theo quan niệm của mình, nhưng yêu theo triết lý của tình yêu hy hiến, của linh đạo thập giá, như Chúa Kitô đã noi gương cho chúng ta. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai, chúng ta thấy khi Chúa nói là còn cái việc mà ngồi bên phải bên trái thì cái chuyện đó cha ta thu xếp chứ không phải là ta, thì các môn đệ kia xa xa có nghe lớm bẩm làm sao đó, nghĩ là chắc Chúa hứa cho hai ông kia được mấy chức gì đó rồi, cho nên là bắt đầu tức tối với hai anh em kia, hai ông kia, Giacôbê và Gioan. Thì Chúa mới gọi các ông lại, Chúa mới nói: anh em biết thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân, uy quyền. Đó, chúng ta thấy đó, thường theo cái thói đời nó như vậy, Chúa nói, còn giữa anh em thì không được như vậy. Nghĩa là trong tư cách là giữa lòng giáo hội, với tư cách là Kitô hữu, với tư cách là môn đệ của Đức Kitô, thì thế nào đây? Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Chúng ta thấy uy quyền trên kia nó đối với phục vụ và đầy tớ. Hai cái cấu trúc văn chương nó đối với nhau rất là hay, mà Matthew trình bày cho chúng ta để thấy cái quan niệm về cứu thế là cứu thế bằng một tình yêu hy hiến như phần trên, còn quan niệm về thống trị, về cai quản, về điều hành, về điều khiển, về trách vụ của một gia đình, của một nhóm người, của một room, hay là của một tổ chức, của một giáo xứ, của một cộng đồng, của một ấy thì phải được thể hiện qua tinh thần phục vụ, tinh thần như là người đầy tớ chứ không phải người dương uy, biểu lộ quyền bính, nạt nộ, rồi áp đặt, rồi dùng cái những thủ đoạn uy quyền khác. Đó. Vậy thì sống cái tinh thần phục vụ, tinh thần của người đầy tớ là sống như thế nào? Không tìm kiếm danh lợi riêng cho mình, không đòi hỏi, phục vụ trong khả năng của mình. Chúng ta để ý Chúa xác định rõ cái tinh thần phục vụ như đầy tớ như thế nào này, khi Chúa kết cái đoạn tin mừng chúng ta mới vừa nghe. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc mua người. Chúng ta để ý trong câu trúc văn chương Do Thái này, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống, như vậy là phục vụ đồng nghĩa với hiến dâng mạng sống làm giá chuộc mua người. Như vậy thì người phục vụ là người hiến dâng mạng sống mình chứ không phải hy sinh mạng sống người khác. Người phục vụ là người hy sinh chính danh dự của mình chứ không phải chà đạp danh dự người khác, hay là hy sinh danh dự người khác để phục vụ cho tham vọng và danh dự của mình. Cho nên chúng ta để ý cái khái niệm phục vụ mà Chúa trình bày ở đây rất là tuyệt vời. Chúa đợi để trong cái câu trúc văn chương nó song đối để muốn nói lên cái sự đồng nghĩa phục vụ và hiến dâng mạng sống. Ở đây có nghĩa phục vụ đồng nghĩa với hiến dâng mạng sống làm giá chuộc mua người. Cho nên trong đời sống giữa vợ với chồng, cha mẹ con cái, giữa chủ chăn với lại đoàn chiên, giữa người với người, chúng ta là những người môn đệ Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi phục vụ theo mẫu hình của một tình yêu hy hiến, tức là trao tha thứ, trao ban và phó thác rồi, nhưng mà phục vụ nó đồng nghĩa với một cái hành vi dấn thân là hiến dâng mạng sống, chứ không phải là mạng sống mình, chứ không phải là hiến tế mạng sống hay danh dự hay là cuộc đời của người khác cho chính tham vọng, danh lợi và uy quyền của mình. Xin Chúa giúp soi sáng chúng ta cái chuyện đó trong đời sống thường ngày giữa cha mẹ với con cái cũng vậy. Chúng ta để ý có những gia đình chúng ta còn giữ một cái truyền thống xưa đó, đôi khi vì cái danh dự của gia đình mà đôi khi chúng ta chà đạp một người con hay một người vợ hay một người chồng. Có nhiều cái hình thức nhân danh cái danh dự của gia đình mà phải bắt như vậy. Có những người chẳng hạn con lỡ mang bầu vì bố là trùm của một cái xứ mà con mang bầu như vậy nó tai tiếng, nó xấu hổ lắm, nhân danh cái danh dự ấy của một gia đình, danh dự của một người bố, bắt con phải âm thầm phá thai chẳng hạn. Đó, chúng ta để ý đó là chúng ta hiến mạng sống người khác để mà phục vụ cho chính cái danh dự của mình, cái danh lợi của mình. Đó là một ví dụ rất là nhỏ trong muôn vàn ví dụ trong đời sống thường tình mà anh chị em gặp. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ chúng ta đừng rơi vào cái thói trịch thượng uy quyền, biểu dương uy quyền trong việc sống phục vụ với anh em mình trong một cộng đồng hay trong một nhóm người. Phục vụ đồng nghĩa với hy sinh mạng sống mình chứ không phải hy sinh mạng sống hay danh dự người khác. Amen.